Thích Tịnh Độ Quần Nghi Luận quyển 2. Hỏi: Vạn sinh Tây Phương là do tâm quá khứ sinh, tâm hiện tại sinh hay tâm vị lai sinh? Nếu nói tâm quá khứ sinh thì tâm quá khứ đã mất, không thể nói là sinh. Nếu nói tâm vị lai sinh thì tâm vị lai chưa đến, là sao nói là sinh? Nếu tâm hiện tại sinh thì tâm hiện tại không trụ, làm sao nói là sinh? Dùng ba đời này để cầu sinh đều không được, vì sao nay lại khuyên sinh Tây Phương? Thích: Đem ba đời để suy, quá khứ đã diệt, tương lai chưa đến, mà hiện tại không trụ, không có cái sinh nào đúng lý. Giống như bất đèn, chẳng phải bất đã cháy trong quá khứ thì đã tắt, chẳng phải bất cháy ở vị lai vì nó chưa sinh, chẳng phải bất cháy trong hiện tại vì nó không trụ, chẳng phải không đốt bất đèn xóa bóng tối phát ánh sáng, niềm hiện tiếp nối nhau, cái cũ này diệt, cái mới phát sinh, nối tiếp nhau như dòng nước chảy, trong một thời có bốn công dụng: xóa bóng tối phát ánh sáng, dụng cụ nóng đốt bất cháy lên. Ở đây cũng như vậy, do nghiệp cảm tịnh độ, vạn sinh khi thuần thục, thánh chúng đến rón rước về tịnh độ, xả bỏ chất dơ bẩn ta bà, thành thân thanh tịnh ở cực lạc, duyên sinh ba đời không thường không đoạn. Tuy trở về các pháp vắng lặng, nhưng nghiệp báo y nhiên, các pháp vô sinh sinh tử nối nhau, không bị hư hoại. Thế đế kiến lập đệ nhất nghĩa đế, tức là nghĩa ấy. Nên kinh Duy Ma nói: Đại sĩ Tịnh Danh gặng hỏi ngài thân tử rằng, pháp mà ngài đã được có tướng mất sinh không? Xá Lợi Phất đáp: Không có mất sinh. Duy Ma cật hỏi: Nếu các pháp không có tướng mất sinh thì tại sao hỏi ông từ chỗ nào sinh đến đây? Đây là nói rõ về đệ nhất nghĩa đế, các pháp vắng lặng không đi không đến, nên nói là không có mất sinh. Kinh nói: Có thế giới tên là Diệu Hỷ, Phật hiệu Vô Động. Duy Ma Cật ở nước Diệu Hỷ, mất đi mà sinh đến đây. Duy Ma Cật nói: Mất là tướng bại hoại pháp luống dối, sinh là tướng nối nhau của pháp luống dối. Đây là nói thế đế giả danh, chẳng phải tướng sinh diệt thật. Nay khuyên xả bỏ cõi dơ bẩn này, sinh về tịnh độ kia. Nhưng trong đệ nhất nghĩa đế, ba đời suy ra điều đó hoàn toàn không có nghĩa vạn sinh. Thế đế là nhân duyên, sinh diệt là giả danh. Hoàn toàn không xả bỏ ta bà này để vạn sinh cõi Phật. Thân tử đâu được biện luận lý đệ nhất nghĩa đế để phá hỏng tác dụng của các thứ nhân quả thế đế. Chỗ này cũng có nói trong môn nhân quả thế đế, khuyên vạn sanh tịnh độ. Hỏi: Kinh Kim Cang Bát Nhã có câu kệ: Nếu dùng sắc thấy ta, dùng âm thanh tìm ta, người này hành tà đạo, không thể thấy Như Lai. Lại nói: Lìa tất cả tướng, tức gọi chư Phật. Vậy tại sao nay lại quán Phật hữu tướng, hành tà đạo mà nguyện cầu vãng sinh? Đây thật là khó hiểu. Đáp: Bát Nhã, Kinh Quán đều là thánh giáo, quán tướng, vô tướng đều là lời phi phàm, nói xen lẫn là tà, rất có chỉ thú, không thể dựa theo Bát Nhã mà chê bai Kinh Quán. Vì sao chỉ mang ý niệm tin hay chê lẫn nhau, tự thành tội nặng, cũng chính là đối với thánh giáo của Phật chưa hiểu dung thông. Vì sao hai bộ kinh này từ con người việc học cho đến chỗ hiểu đều khác nhau, thành ra thuyết này? Do người có căn cơ cạn cợt chưa thể quán lý thì dạy họ quán sắc, quán báo thân, hóa thân. Người có căn cơ sâu có thể quán được thật tướng thì dạy họ quán vô tướng, quán pháp thân. Người cạn học sâu thì pháp sâu chẳng phải là thuốc cam lộ hiểu mạng. Kinh có nói thật: Người căn sâu học cạn thì không tiến đạo đường, gọi là thoái nghiệp, làm sao có thể tiến tu. Nên Phật đối với hai căn cơ đó mà nói hai giáo này. Do học Người mới học bắt đầu vào đạo, quán hạnh vẫn chưa hiểu, chưa thể học sâu nên không thể dạy cho họ quán thật tướng, phải dạy họ quán sắc, điều luyện tâm của họ, sau đó học mới thành, tiến lên tu vô tướng. Ví như xuống biển, từ cạn xuống sâu, người học lâu mới có thể học tiến lên được. Quán vô tướng kia là ngăn chặn sắc tướng của người mới học kia được bước lên hạnh đó. Chê cái trước là tà, chẳng phải nói đây thuộc về tà khí. Như người bọn sẻn học bố thí, cái chướng bọn sẻn đã tiêu trừ, chệ vào việc tu ban đầu. Phật muốn khuyên họ tiến lên học giới, nếu không dẹp cái trước thì do đâu mà học tập cái sau. Nên chê bố thí, khen ngợi hạnh trì giới. Đây là đại thánh khéo thích hợp Phật cơ, người ngu không biết, chấp văn mê nghĩa. Nay nói tà đạo, lý cũng giống như ở đây. Do hiểu, như biết sắc tức không, thì quán sắc chẳng phải tà. Nếu mê sắc bất không, thì quán sắc là tà. Nếu biết không tức sắc, thì quán không chẳng phải tà. Nếu biết không khác sắc, thì quán không là tà. Đây là hiểu lầm đường khác, tự chia ra xấu đẹp, quan hệ thế nào từ hai cảnh sắc không để phân biệt tà chánh. Nếu ông hiểu được tông đồ này, thì thường quán sắc mà luôn chánh. Nếu mê chỉ thú này, thì dù quán không vẫn là tà. Lành thay diệu trì, xin hiểu rõ tận cùng. Hỏi: Kinh Kim Cang Bát Nhã nói, Như Lai không từ đâu đến, cũng không đi về đâu, nên gọi là Như Lai. Kinh Duy Ma nói, ta quán Như Lai, mé trước không đến, mé sau không đi, nay là không trụ. Văn Thù Sư Lợi nói, không trụ cũng không đi, không lấy cũng không bỏ, xa lìa sáu nhập, kính lễ vô sự quán. Y cứ theo đây, các bậc thánh đại thừa dạy, Phật vốn không đến cũng không đi, vì sáu kinh quán nói, có hóa Phật đến đó, theo hóa Phật mà vãng sinh, có đến có đi là trái với kinh rồi. Thích thật tướng sâu xa, diệu lý bình đẳng, pháp thân Như Lai vốn không sinh diệt, vì bản nguyện Phật vô hạn đại bi tiếp dẫn chúng sanh, từ chân thật khởi ra biến hóa. Như Lai trong các thế giới ở mười phương tiếp dẫn ba mật chính phẩm, vì biến hóa tức là chân thật, không đến không đi nhưng tùy cơ ứng vật, nên có đi có đến. Trước kinh căn cứ hóa thân có thật, nên nói không đến không đi. Kinh quán căn cứ từ thật trở về hóa, nên hiện ra có đi có đến. Hơn nữa Tây Phương có giải thích rằng, sự thật không có Phật từ Tây Phương đến đây đưa tay đón rước, cũng không có Phật dẫn chúng sanh kia vạn sanh tịnh độ, nhưng do công đức bản nguyện từ bi của Như Lai là năng lực tăng thượng duyên, nên khiến chúng sanh có duyên với Phật, niệm Phật, tu ba thứ phước, 16 pháp quán, các công đức vân vân, làm nhân duyên từ trong tâm hiện ra Đức Phật A Di Đà đến đón rước hành giả theo Phật vạn sanh. Nói Đức Phật kia đến, nhưng không phải thật đến, mà là hạt giống công đức cùng với chỗ hóa sinh hợp đúng thời cơ, khiến thấy có hóa Phật đến đón, nên nói đến, chứ thật sự không có đến. Công đức và bi nguyện của Đức Phật A-di-đà vắng lặng thường tịch, không đi không đến. Thức tâm của chúng sanh gá vào thắng lực công đức bản nguyện của Phật, từ trong tâm biến hiện có đi có đến, đón rước hành giả, thấy có qua lại là tướng phần của tự tâm, chẳng có liên quan gì đến Phật cả. Nên trên đây kinh nói không đến không đi là nói theo công đức của Phật, còn kinh quán nói có đến có đi là nói theo tâm tướng của chúng sanh. Lại còn giải thích rằng, Như Lai ứng cơ cũng hiện các hóa thân trong mười phương đến đón rước chúng sanh vạn sinh. Chư hóa Phật kia từ kính trí đại bi của Phật hóa hiện ra, nên nói các đức Phật kia sai hóa Phật đến đón. Nhưng sai hóa Phật đến đón như chốn trời mani, không nghĩ mà thành việc. Nhưng thân hóa hiện có đi có đến, mà nói không đi không đến, có lẽ là nói theo thật ở trước đã giải thích rồi. Hoặc đứng về mặt sinh diệt, niềm niềm không dừng, sinh rồi liền diệt, không thể di động. Ngay nơi đó sinh, ngay nơi đó diệt, chỗ khác sinh, chỗ khác diệt, dường như nối tiếp nhau, giả nói đến đi như cái vòng lửa, chẳng phải tướng vòng tròn. Giả nói có đến đi, thật ra thì không có đến đi. Nên trong luận vật bất thiên Triệu Pháp Sư nói, gió bay núi tuyết mà thường tĩnh, nước sông đổ gấp mà chẳng trôi, bụi trời lăng xăng mà chẳng động, trăng qua bầu trời mà chẳng đi. Vì sự sinh diệt này mau chóng nên không thể dời động được. Hỏi: Kinh Niết Bàn nói bỏ sắc vô thường, giữ lấy sắc thường, thọ tưởng hành thức cũng giống như vậy. Lại nói chư Phật là thầy nói pháp, vì pháp thường nên chư Phật cũng thường. Đây tức là bá thân bất động, không dời đổi. Nay mới nói sinh diệt không dừng, nghĩa này thế nào? Thích, sự tranh luận này không phải mới có hôm nay. Một số đại đức, học giả Niết Bàn nói, ba thân ngang nhau, thường bất sinh bất diệt. Dẫn rộng các kinh Niết Bàn và kinh Bồ Tát Bộ Nghiệp Thanh Lạc, chứng ba thân đều thường. Chỗ này phần nhiều là y theo giáo, cũng có một số đại đức y theo luận Nhiếp Đại Thừa giải thích Phật có ba thân, thường có ba thứ. Ngưng nhiên thường là pháp thân của Phật, bất đoạn thường là thân thọ dụng của Phật, tương tục thường là biến hóa thân của Phật. Tuy gọi là thường nhưng nghĩa khác nhau. Hai thân sau, thân thọ dụng và thân biến hóa, từ sinh nhân sinh ra. Luận Bát Nhã nói báo thân hóa thân, từ sinh nhân sinh ra, các tạo tác đều vô thường. Nếu là bất động thì phải đồng pháp thân, chứng liệu nhân thì phải phi âm. Cũng không có duyên lực ngôn thuyết động tác, dùng các nghĩa lý này để suy thì chẳng phải bất động thường. Như luật duy thức rộng thành lập, còn đứng về biến kế sở chấp thì chúng sanh vọng chấp Phật có đến đi. Vì phá vọng chấp ngoài tâm có Phật có qua có lại, để phá vọng tình nên kinh nói không đến không đi. Kinh Vi Ma Cật nói lành thay văn thù sư hợp lợi, lành thay văn thù sư lợi, không hề đến mà đến, không hề thấy mà thấy. Này kinh Quán nói có qua lại không trái với các kinh Đại Thừa, mỗi kinh căn cứ một nghĩa đều là khéo nói. Hỏi: Kinh Pháp Cú nói Phật dạy Bồ Tát Bảo Minh rằng, này Thiện Nam, ông hãy quán danh tự chư Phật này là có hay không, là thật hay không. Này Thiện Nam, nếu danh tự là có thì nói cho người ăn phải được nó đủ. Nếu ăn nó đủ rồi thì tất cả sự ăn uống không còn tác dụng. Vì sao? Vì khi ăn nó rồi thì không cần ăn nữa. Xét nghĩa kinh này muốn nói danh tự tánh không thì không thể giải thích các pháp. Nay đã dạy người chuyên xưng danh hiệu Phật, tiêu trừ trọng chướng, vạn sanh Tây Phương. Vì sao có thuyết khác nói ăn mà bụng nó, nói uống mà hết khát? Thích, theo các kinh điển nhiệm màu của Đại Thừa đều nói danh từ là hư giả, không có thật. Nên kinh nói tính của văn tự là xa lìa, không có văn tự. Lại nói danh nghĩa làm khách lẫn nhau, Bồ Tát nên tầm tứ, nhưng im lặng không nói, lặng lẽ ngồi yên. Nếu muốn nắm bắt bên cạnh thì không đắc đạo. Ngài Tu Bạc Ma chứng quả, tuy có thể nói khác nhưng không thể nói ăn mà được no. Tên chung có giải thích rõ ràng và nhờ lời nói mà hiểu được lý. Nhờ lời nói mà hiểu lý, dù như dùng ngón tay chỉ mặt trăng, danh tự tánh không nên phải bỏ thuyền. Phật vì người ngu chấp trước, duyên theo danh mà sinh mê hoặc, hoặc thương hoặc giận, tạo đủ tội lỗi, mắng ta, khen ta, khởi sân, khởi sát, tạo đủ mọi nghiệp ác, điên đảo rơi vào ba đường. Nên vì phá hoại tình kia mà nói văn tự hư giả, dù có khen chê đâu có vinh nhục gì cho thân ông. Nếu nói nhờ khen ngợi mà thân ông được vinh hoa, vì chế vai và hình chất của ông bị tổn hại, thì cũng phải nói ăn được no, nói lửa đốt thân. Dù suốt ngày miệng nói mùi vị thơm ngon, nhưng không tránh khỏi khốn khổ đối khác. Cả đêm nói đốt lửa lớn, không thấy cái họa của đốt thân. Nên biết rằng thể của danh tự trống rỗng, vốn không chân thật, phàm phu không hiện, luôn khởi ghét thương, tranh tranh đoạt lợi, đắm chìm đường ác. Nếu nói danh tự vô dụng, thì không thể giải thích thể của các pháp, cũng nên gọi nước nữ đến, sai nam nữ đến, họ nhất nhất mời gọi, không có sai lệch. Nên biết nơm chẳng phải không, cá thọ đều ở đây là được. Nên khiến phạm vương phải thỉnh xoay bánh xe chánh pháp, đại thánh ứng cơ nói gặp diệu trị. Áo chỉ của ba tạng sáng lạc ở Long Cung, 12 bộ kinh rực rỡ ở linh thú, trời người phàm thánh đều lãnh thọ, năm đường bốn sinh đều vâng lời di huân. Nghe đọc tụng lợi ích sâu rộng, xưng hiệu danh Phật vãng sanh tịnh độ, cũng không được chỉ nói danh tự là hư giả, không có giải thích. Hỏi: Luận Du Già Sư Địa nói Bồ Tát Tam Địa mới sinh tịnh độ, nay khuyên phàm phu thanh văn địa tiền vãng sanh là có ý gì? Thích: Các văn kinh luận nói vãng sanh tịnh độ, mỗi chỗ đều căn cứ một nghĩa, lấy họ khác nhau, hoặc trên hoặc dưới, người luận khác nhau, tịnh độ có thô diệu hơn kém, các thứ thù dị khác nhau, được vãng sanh cũng có các thứ bậc thượng hạ. Cũng như kinh Nhân Vương nói, duy một mình Phật ở tịnh độ, tam hiền thập thánh ở quả báo độ. Đây tức nói từ thập địa trở xuống không được sinh tịnh độ, do tịnh độ hiện ra trong đại viên kinh trí của Phật là vô lậu nên gọi là tịnh. Các tịnh độ vi diệu do bản thức của từ thập địa trở xuống biến ra là vô lậu nên không gọi là tịnh. Do thức thứ tám là thức quả báo nên gọi biến ra gọi là quả báo độ. Nếu dựa theo việc tu hành thí giới xa lìa định chướng vô lậu, hay lấy định lực mà thọ sinh tự tại nơi mọi tịnh độ, tức là Bồ Tát Tam Địa được định tự tại. Cho nên luận Du Già nói Bồ Tát Tam Địa mới sinh tịnh độ, nếu dùng trí vô phân biệt là chứng đắc mà đoạn trừ hai chấp nhân pháp và thiền đạo kiến đạo, chứng đắc biến mạng pháp giới, ngộ được bách pháp minh môn, được sinh tịnh độ Phật, thì từ sơ địa trở lên được sinh tịnh độ. Nếu dùng bản nguyện đại bi dẫn dắt tất cả chúng sanh và phu ngu muội cho đến hạng ngũ nghịch thật ác, hạ phẩm hạ sinh, phát tâm bồ đề, thì tất sẽ được vãng sinh như trong kinh đã nói. Không thể chỉ dựa vào luận Du Già nói tam địa được sinh, tức nói sơ địa và nhị địa Bồ Tát không được sinh tịnh độ. Đức Phật thọ ký Bồ Tát Long Thọ đăng sơ địa được sinh thế giới cực lạc Tây Phương, há lại nói chưa đến tam địa không được sinh tịnh độ thì trái với kinh này. Lại nữa, Bồ Tát sơ địa theo kinh Nhân Vương nói được bạch pháp minh môn, thấy trăm tịnh độ Phật vì sao nói không được sinh tịnh độ? Kinh Hoa Nghiêm nói phàm phu sơ phát tâm Bồ Tát nguyện sinh tịnh độ liền được vãng sinh. Nên biết luận Du Già văn riêng y cứ nhất tướng, được định tự tại liền tướng mà nói. Hỏi: Luận Nhiếp Đại Thừa, luận đối pháp, các đại luận sư như Vô Trước Thiên Thân giải thích các kinh luận, các thứ văn nghĩa có bốn ý thú, bốn bí mật, nói chỉ do phát nguyện mà được vãng sinh Tây Phương. Đây là biệt thời ý, Nay khuyên người tu nghiệp Tây Phương liền được vãng sanh. Đâu có lẽ đó, từ Nhiếp Luận đến nay có hơn 100 năm, các đại đức đều thấy luận văn này. Không tu Tây Phương tịnh nghiệp, nay nói được vãng sanh, há chẳng phải trái với kinh này sao?
Thích Nhiếp Luận nói:
chỉ do phát nguyện mà được vãng sanh, đây là việc thời ý. Nhưng xưa nay các đại đức đều dùng văn này để chứng minh đây là ý của việc thời này. Nói chưa được sinh ngay, nay xét văn này chứng tức được vãng sanh. Hiểu rõ ý của luận chủ. Vì sao? Vì luận nói chỉ do phát nguyện là nghĩa chọn lựa hành trì, chọn hành niệm Phật, giữ lấy chỉ phát nguyện rộng không, lại không hành trì, ít có nguyện này. Cho nên nói chỉ do phát nguyện, nếu chỉ phát nguyện mà được vãng sinh, đây tức là biệt thời ý. Chẳng phải khi phát nguyện cuối cùng liền được sinh tịnh độ, cho nên nói là biệt thời. Thời nay người chí tâm niệm Phật, tức là hành ý nghiệp thiện, xưng danh hiệu Phật, tức hành ngữ nghiệp thiện, chấp tay lễ bái, tức hành thân nghiệp thiện. Do hành ba nghiệp thiện này có công năng diệt tội nặng trong 80 ức kiếp sanh tử, hành và nguyện giúp nhau liền được vãng sinh. Đây há chỉ là nguyện sao? Thuyết này của luận chủ nói chỉ do phát nguyện, ý hiển lộ gồm cả hành, chẳng phải ý của biệt thời. Hoặc không tìm kỹ văn nghĩa, mơ hồ nói chung là biệt thời. Nếu dùng tâm niệm Phật thì hạnh cũng là biệt thời. Văn luận nguyên nhân nào không nói niệm A-di-đà Phật được sanh Tây Phương, đây là biệt thời ư? Đã không nói lấy niệm Phật, tu 16 pháp quán hành, ba thứ phước thiện làm giáo của biệt thời, nên biết niệm Phật vãng sanh Tây Phương chẳng phải là biệt thời ý. Có người giải thích rằng niệm Phật tu 16 phép quán tức là phát nguyện. Lại có người khác giải thích: luận sư tuy nêu nguyện rằng ý vừa giữ lấy niệm Phật vừa là biệt thời ý, nay có một giải thích nữa rằng hiển rõ lợi ích là giải rõ nghĩa. Nếu làm rõ lợi ích mà giải thích văn này, càng làm cho vô lượng chúng sanh trôi lăn trong cõi uế, trôi lăn trong ba đường, không được vãng sinh tịnh độ, ra khỏi sinh tử. Nếu người giải nghĩa xem kỹ câu văn chọn nghĩa, còn e không hợp với tông đồ, giải thích văn luận một cách mơ hồ, trái lại đem đến sự sai lầm đối với chỉ thú. Như luận Câu Xá nói, các bộ đua nhau giải nghĩa, dẫn thánh giáo Phật đặt ra chỉ quy, lấy bỏ một chữ, hai chữ để thành các bộ được mất. Huống chi các giáo như Kinh Quán trình bày đầy đủ các hạnh môn, hoặc nói về ba thứ phước tán thiện là chánh nhân của tịnh độ, hoặc nói 16 diệu quán là chánh nghiệp của tịnh độ Tây Phương, vì sao lại đem góp chung làm văn phát nguyện? Còn sở dĩ được biết các luận sư không cho niệm Phật là biệt thời ý, chỗ này có 8 nghĩa. Luận sư giải thích kinh vốn cho rằng kinh khó hiểu là giáo lý rất sâu xa, phàm phu đọc không thể hiểu nổi, nên mới soạn luận để giải thích lời Phật dạy, để giúp cho kẻ trí người ngu đều biết. Như Kinh Quán, Kinh Vô Lượng Thọ và Kinh A-di-đà đã nói, niệm Phật A-di-đà được sanh Tây Phương, văn nghĩa rõ ràng, chí ngu đều hiểu, đâu cần dụng chỗ không rõ phải luận thích ư? Tỳ kheo Pháp Tạng phát 48 lời thệ nguyện tiếp dẫn chúng sanh, muốn cho họ sinh về tịnh độ của Phật, đâu có đem biệt thời ý mà phát nguyện rộng lớn tiếp dẫn chúng sanh. Trong nguyện đã nói, nếu người niệm Phật không được vãng sanh thì ta không thành chánh giác. Không nói chỉ có người phát nguyện không được vãng sanh, không thành chánh giác, nên biết hành niệm Phật chắc chắn được vãng sanh, nhập vào 48 nguyện chẳng phải biệt thời. Chỉ do phát nguyện không vãng sanh, không ở trong 48 nguyện, nên là biệt thời ý. Kinh Xưng Tán Tịnh Độ
Hằng xa chư Phật mười phương biểu lộ tướng lưỡi rộng dài chứng đắc vãng sanh, đâu có chứng biệt thời ý. Chư Phật duỗi lưỡi vốn vì những chúng sanh khó tin nghi ngờ công đức niệm Phật ít, khi qua đời liền được vãng sanh tịnh độ sinh nghi bán, nên chư Phật hiện tướng lưỡi không luống dối, phát ra lời nói thành thật, khiến chúng sanh đều thấy tướng nghe nói, bỏ được nghi mà sinh lòng tin, mới nói giáo một thời. Chưa được sinh Tây Phương này, sau khi đến sơ địa mới được sinh. Chúng sanh có nghi ngờ, cần phải có tướng lưỡi của Phật dài ra để chứng minh vãng sanh Tây Phương ư? Kinh A Di Đà trước khuyên chúng sanh phải nên phát nguyện sanh về nước kia, sau dạy xưng niệm danh hiệu Phật một ngày cho đến bảy ngày, tức nói thánh chúng đến đón rước người qua đời, hành giả được sinh. Nếu nói niệm Phật tức là nguyện, ý nói trước đã khuyên khiến người đó phát nguyện, sau làm sao phải dạy khiến họ niệm Phật. Nên biết văn trước là nguyện, văn sau là hạnh, hạnh nguyện giúp nhau được sinh tịnh độ, đâu cho niệm Phật là nguyện ư? Luận tịnh độ và nhiếp luận đều do Bồ Tát Thế Thân soạn, nhưng cho Thế Thân soạn luận tịnh độ, tức nói niệm Phật được sinh Tây Phương, chẳng phải biệt thời ý. Nhiếp luận mới nói niệm Phật bằng với biệt thời ý này, chẳng phải liền được vãng sanh ư? Hai vị soạn luận như thế cho phép hai sư ý biệt, cần gì nhiếp luận được chỉ thú kinh? Còn luận tịnh độ mê thánh ngôn đó, huống chi hai bộ luận đều do Thế Thân soạn, cho nên văn nghĩa chẳng mâu thuẫn. Vì luận cầu ở ý người, nên biết nguyện là biệt thời. Luận tịnh độ nói có năm môn: một, môn thân nghiệp lễ bái; hai, môn khẩu nghiệp niệm Phật; ba, môn ý nghiệp quan sát; bốn, môn phát nguyện; năm, môn hồi hướng. Nếu tu hành tức là phát nguyện, ba nghiệp hành trước và môn phát nguyện thứ tư có gì khác nhau? Nếu là một thì phải không có năm môn, nếu là khác thì nên biết trước là hành môn. Luận khởi tính do Mã Minh soạn, nói người niệm Phật được sinh Tây Phương chính là hành môn, chẳng phải biệt thời ý. Nên biết ý của luận do Thiên Thân soạn cũng giống, nhưng không lấy các môn như niệm Phật làm biệt thời ý. Như Bồ Tát Mã Minh soạn luận khởi tính, dạy Bồ Tát Sơ Học rằng có tám nhân duyên mà soạn luận này, đến duyên thứ bảy là chỉ dạy phương tiện chuyên niệm sinh ở trước Phật, chắc chắn không lưu sụp tính tâm. Lại nữa, chúng sanh mới học pháp này muốn cầu chánh tính, tâm họ yếu hèn thấp kém, vì trụ ở thế giới ta bà này, sợ không thể thường gặp chư Phật đích thân thờ phụng cúng dường, lo sợ nghĩa tính tâm có thể thành tựu, ý muốn lui sụp. Nên biết Như Lai có phương tiện thù thắng nhiếp hộ tính tâm, nghĩa là dùng nhân duyên chuyên niệm Phật, tùy nguyện được sinh cõi Phật ở phương khác, thường được thấy Phật, xa lìa hẳn đường ác. Như Tu Đa La nói, nếu người chuyên niệm Phật A Di Đà ở thế giới cực lạc Tây Phương, tu các gốc lành, hồi hướng nguyện cầu sinh về thế giới kia, liền được vãng sanh, thường thấy Phật, không bao giờ lui sụp. Nếu quán thấy pháp thân chân như của Đức Phật kia, thường khuyên tu tập, cuối cùng được vãng sanh trụ trong chánh định. Nếu cho niệm Phật chẳng phải là hạnh, thì ba phước 16 pháp quán là hạnh hay chẳng phải hạnh? Nếu là hạnh thì như trong pháp quán đất nói thực hành quán này, trừ tội trong 80 ức kiếp sinh tử, xả thân vào đời khác, được sinh về nước Phật thanh tịnh, tâm không nghi ngờ, niệm Phật A-di-đà cũng ở trong mỗi niệm diệt được tội nặng trong 80 ức kiếp sinh tử, được sinh Tây Phương. Vì sao diệt tội thì đồng, mà hạnh kia thì đúng, còn hạnh này thì sai? Kia được sinh, đây không được sinh ư? Nếu đều là phi hạnh, thì phu nhân Bi Đề Hy và 500 thị nữ được Phật thọ ký vãng sanh, là nhờ tu các pháp quán này mà được vãng sanh. Nếu do các pháp quán này được vãng sanh, ở đây đã không hành thì làm sao được sinh? Nếu khởi quán được sinh, thì vì sao phu nhân phải thỉnh nói pháp bất sinh? Như Lai nói pháp bất sinh ư? Còn nếu đều là nguyện môn thì lẽ ra chỉ là một trong số đó, đâu cần phân biệt thành 16 pháp quán ư? Lại vì hiểu như thế, chẳng phải hiểu văn kinh cũng là phá hủy chánh kiến, tự làm tổn hại mình mà còn làm tổn hại người khác, đối với người, đối với pháp hoàn toàn vô ích.